Oh, ไปเชื่อเต้นทางต้องเกียร์ปาบลาโผกลังก้าวเถื่อนเดียวตึงตึงเกียมเหยื่อชีตรงปาดีอันต้องเถื่อนแย่จันปาบลาโผกลังก้าวเถื่อนยอมโยกสันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียบเกียงตาบ่มตีตายดามหนึ่งปาบลาโผกลังก้าวเถื่อนสองตาหันใดเกิดมีตันใดจึงโลวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเพียบเลย
ดำต้องดำ
ต้มเศร้าเธอได้ฝ่าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหน้าเผยดัง
ทั้งเลย
เถื่อนแอ้มฝ่าลาภูพลันเก้า
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Lao Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều và Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp của Thái Tham Ma bài học hôm nay kinh Thập Thượng, bốn pháp chịu phần tai hại, bốn ấp dục ấp, ủ ấp, kiến ấp, vô minh ấp, tệ gia thường tọa tự quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, chung tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh đại Tam Bảo. Nam mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, bốn pháp chịu phần tai hại. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được đắc chứng. Thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại? Bốn ấp, dục ấp, hữu ấp, kiến ấp, vô minh ắt, đó là bốn pháp chịu phần tai hại. Như vậy là bốn pháp chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các bạn từ ghi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Kính đại lễ thượng tọa tổ sư và đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì khi mà chúng ta đi vào thế giới Phật học, một cái lỗi mà chúng ta thường gặp đó là những đề tài tuy rằng có các đề tài nhưng mà lại trùng với cái phương diện chi pháp. Ví dụ chúng ta nói ngũ căn ngũ lực thì mình nghĩ là ngũ căn ngũ lực thì tính đắn điện nên định huệ, và mình hiểu tính đắn điện định huệ rồi mình không có cái để ý đến thế nào là căn, thế nào là lực. Cái cách nhìn đó đó thường nó dẫn chúng ta đến một điểm là chúng ta bỏ quên đi những khía cạnh rất là quan trọng. Ngày hôm qua thì quý vị thì đạo tổ siêu có nói về tứ bậc hay là bốn bậc lưu, ở trong đó chúng ta cũng nghe nói đến bốn cái chi pháp là dục hữu kiến và vô minh. Ngày hôm nay thì chúng ta lại nói đến cái ách. Ách ở đây tức là cái gì mang nặng, cái gì đeo mang. Và riêng đề tài này đối với hành giả đó, một người tu tập thì chị này thấy nó hoàn toàn khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là giữa một người nghiện rượu mà họ thấy được rượu đó là cái điều mang lại cho họ cái sinh thú của đời sống, và một lúc nào đó họ nhận ra cái chuyện nghiện rượu đó là một gánh nặng thì cái sự nhận thức nó hoàn toàn khác. Và ở đây khi hành giả nhận thức rằng dục hữu kiến vô minh là sự đeo mang nặng nề rồi, thì chúng ta có thái độ hoàn toàn khác. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại này qua bài giảng của thượng tọa Tuệ Quyền, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Xin thay mặt đại chúng kính mình thượng tọa Tuệ Quyền bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay.
Nam mô Phật Nam Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Tham Mai Giác. Dạ, 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 nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn con đi cha. Cảm ơn đại chúng. Cảm ơn đại đức Minh Hạnh. Con thành kính lời đến Đức Phật, đến giáo Pháp, cũng đến chúng tăng. Kính lời đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh. Cùng Chư Tôn đang hiện diện trong room. Thân chào đến mấy tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin tụng vào thời giảng. Arahang sama samuto pakawa putang pakawan tang api wade miswa kato kawata tamo samang nama sami sitano pakawato sawa kasangko sangkang nama mi chúng đệ tử nam thành thân hữu thân dương đức tam bảo là tăng bảo nguyên nhà huệ lực tam bảo hàng giáo hội đến chư chúng đức tăng phụ nữ cùng chúng đệ tử luôn được an lạc trong thân pháp nam mô tham gia. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học cái đề pháp mà gọi là pháp mà chịu phần tai hại, đó tức là bốn ách, tức là bốn cái chataro yoga, đây là bốn pháp chataro yoga, đây là bốn pháp mà chúng ta nghe thì nó cũng giống như là cái tinh thần của bốn cái pháp bậc, một cái thì nó cột trói chúng sinh, đây chính là cái pháp mà nó thuộc về cái yoga. Còn hôm qua chúng ta thấy pháp mà nó nhấn chìm chúng sinh ở dòng nước lũ, thì kính thưa quý vị, gọi là chữ yoga hay là chữ yoga nó có nghĩa là tự căng vuốt, chính là nhắm mắt vào, cột vào, và chúng ta nghe nó như là một cái ách, thì chính là có nhiều chỗ dịch là ách, có nhiều chỗ dịch là kết, có nhiều chỗ dịch là thắt chặt lại vân vân. Thì quả thật đây là một điều mà nó nhiều cái ý nghĩa, thì chúng ta nói tứ kết cũng được, mà chúng ta nói tứ ách cũng được, thì đây chính là bốn pháp mà nó cột, nó dính lại cho chúng sinh chặt lại. Thì như chúng ta thấy cái ách cái ách mà khi mà nó quý vị biết cái ách quý vị có từng thấy, chắc có lẽ từng thấy xe bò mà. Khi chúng ta thấy xe bò thì con bò nó bị cái ách đó, nó cặp vào cái đầu nó, hai bên hông cổ nó, và thế là nó phải lôi đi, nó phải lôi nguyên một cái cổ xe đi. Thì chúng sinh bị như là, chúng sinh cũng bị cột chặt như là cái xe mà nó, như con bò nó kéo cái xe vậy đó. Nó cột chặt cái gì, kính thưa quý vị? Đó chính là chúng sinh không thoát khỏi cái luân hồi này được, không thoát khỏi cái trầm luân, cái sinh tử đau khổ được. Chúng tôi còn nhớ trong quyển Quy Pháp Nhập Môn của sư trưởng có giải rằng là Vatasmin Sate Yo Chanti Ti Yoga, thắt chặt chúng sinh vào vòng luân hồi thì gọi là cột cứng. Nó cột cứng chúng sinh vào vòng luân hồi. Thì chúng ta thấy có bốn pháp cột cứng, đó chính là dục được bị cột cứng, hay là dục ách, rồi hữu ách, chứng ách, và vô minh ách. Kính thưa quý vị, bốn pháp này nó cột, nó trói chúng sinh mà lăn trôi sinh tử bao đời nay cũng do bốn cái pháp này. Có thể nói rằng chúng sinh chúng ta sanh từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi qua sanh tử trầm luân bao đời nay cũng do cái ách mà nó kéo, nó cột chúng ta. Chúng ta đọc qua cái chi pháp, chúng ta thấy nó chỉ là một cái là dục cột cứng thôi, hay là dục ách đó, thì chúng ta thấy là cũng mệt mỏi rồi. Tức là chúng sinh bị chi phối với cái dục. Cái dục đó nó không thể, nó chúng ta không thể nào mà buông nó được. Đó là cái gì? Đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tức là các cảnh trần. Cũng như cái người khi người ta nghiện ngập ma túy, người ta không có thể buông bỏ, do cái gì? Do cái ái người ta cứ nhớ. Bây giờ phải nói, có thể nó kiếp này mà chúng ta tu đắc đến coi như là sơ nhị tam tứ thiền, những điều rồi trầm luân sanh tử của chúng ta, sanh qua đời sau chúng ta quên. Bây giờ kiếp này mình nhàm chán sanh tử, ngay cái kiếp này chúng ta có một cái tâm mà xả bỏ, cái tâm mà chúng ta kiềm chế để chúng ta không bị cái dục nó ngự trị vào trong tâm ta. Những điều quả thật sanh ra đời sau chúng ta cũng khó có thể mà nắm bắt được. Tại sao nó bị cột rối, kính thưa quý vị? Nó cũng có một nguyên nhân của chính nó. Chúng ta bị đắm nhiễm, chúng ta bị dục nó cột cứng, đó do chính là chúng ta không biết được vị ngọt và không biết được cái sự xuất ly của các dục. Tại sao chúng ta không biết? Bởi chính đó chính là chúng ta không như thật biết nó được. Bởi vì chuyện đó chính là chúng ta do cái gì? Do cái vô minh. Phải mà vô minh có mặt thì toàn bộ khổ đau sẽ kéo dài. Thì kính thưa quý vị, ở trong kinh dạy rằng là do như thật không quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt và sự đoạn diệt sự nguy hại của vị ngọt. Cho nên khi mà không thấy như vậy, không biết như vậy, cho nên dục ái tham nó xuất hiện, dục hỷ nó xuất hiện, dục luyến ái, đam mê dục, khát ái dục, dục não, dục chấp thủ và dục trong, nó xâm chiếm và nó tồn tại ở trong tâm của chính chúng ta. Ở trong kinh văn dạy rằng chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đến sự chấm dứt khổ mà chính ta và các thầy phải bị lương chuyển luân hồi vô số kiếp. Thì quả thật như vậy, vì chúng ta không thấy được, vì chúng ta không biết được cái sự nguy hại của các dục, cái nguyên nhân sanh khởi các dục, và chúng ta chính vì chúng ta không thấy được nó, cho nên chúng ta phải bị đau khổ luân hồi. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngày dạy các pháp rồi nó cũng sẽ vô thường. Ở đây nói đến cái vị ngọt, Đức Phật còn vẫn chấp nhận vị ngọt của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay vị ngọt của cuộc đời. Nhưng mặt khác, Ngài cũng nói rằng sự nguy hại, sự kết thúc, sự tàn tạ của dục. Và chính do đó có do cái gì? Do cái sự vô thường như chúng ta sanh ra. Ở trong kinh văn mà bài kinh mà chúng ta thấy là chính bài kinh, hình như là chúng tôi nhớ không lầm, hình như bài kinh Chánh Tri Kiến phải. À, thì Đức Phật ngài có nói về một cái sắc đẹp có như mỹ miều cao xa đẹp đẽ của một thiếu nữ khi tuổi đôi mươi, khi tuổi dậy thì đẹp vô cùng, nhưng điều mà từ con mắt cái mũi cái gì cũng như hết, như điều rồi cái đó nó cũng sẽ bị cái gì, bị cái sắc pháp đó nó thiện khởi, rồi nó cũng bị cái gì, bị cái sự hoại diệt, bị cái sự kết thúc. Đến khi mà chúng ta thấy già cả nó đến, chúng ta bị cái sự già, bị cái sự bệnh và bị cái sự chết, nó sẽ xuất hiện. Mà chúng ta thấy luôn luôn bị hỏi nói về cái dục, thì hỏi mà dục làm nhân, dục làm duyên, thì chúng ta chạy theo nó thì chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ đó do cái gì? Do chính là cái tham ái nó xuất hiện. Mà xin cái tham ái đây, hỏi nó dục tức là khởi đầu, nguyên nhân của chính nó chính là tham ái. Mà chúng sinh hỏi nó dục xuất hiện thì không bao giờ làm thỏa mãn chúng ta. Hôm nay chúng ta thích cái này thì ngày mai chúng ta thích cái nọ. Và nó có nhiều cảnh mà, và nhiều thứ để chúng ta hướng cầu, như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và ngay cả đến các cái cao cấp hơn, đó chính là chúng ta ngay cả chấp thủ, rồi chúng tôi sẽ nói đến. Thì thưa quý vị, chính vì chúng sinh bị cái đó nó cột vây quanh. Có nhiều người do không mê tiền nhưng người ta mê danh, không mê sắc nhưng người ta mê danh, mê tiền. Có những người vừa mê sắc, mê danh, mê tiền, vân vân. Thì chúng sinh bị cột trói ở trong, phủ đầy ở trong những cái tình huống đó. Và chính đó chính là cái gì? Chính là dục nó cột chúng ta. Cho nên chúng ta thấy sanh ra ở kiếp nào cũng vậy. Không ai dạy ai mà tự nhiên lớn lên thấy cái đó là đẹp, thấy tiền là thích. Tự nhiên sanh ra lớn lên, cái dục ái, cái lòng tham, cái sự khát khao, cái sự ham muốn nó xuất hiện. Thì cái đó chính là cái gì? Do cái sự cột cứng, do cái ách này nó chúng ta đeo mang. Thì không ai chỉ ai, không ai dạy ai, nó tự động, tức là cái phiền não luân hồi ở trong sâu thẳm của chúng ta, tức là nó tìm miên dục ái, tìm miên này nó sẽ xuất hiện, tức là nó ẩn tìm ở trong đó, cho nên nó sẽ xuất hiện. Mà khi xuất hiện như vậy thì kính thưa quý vị, đó là cái gì? Do chúng ta đã đeo mang bên mình nó để hết sức là nguy hiểm đó. Nếu những ai mà không có sự tu tập, chúng ta thấy tại sao mà lạ, rất là lạ. Mà khi gặp nhau, mến thích nhau, gặp nhau lần đầu là chúng ta cảm thấy mến thương. Thì đó cũng do chính dục ái nó cột trói. Vốn chúng ta đã có một cái dục, đã có cái dục ái nó, cái dục ách này xuất hiện rồi. Mà cái dục ách này xuất hiện, nó ở trong tâm ta rồi, thì kính thưa quý vị, nó do cái gì? Do cái ái làm nhân, ái làm duyên mà chúng sinh, sanh tử lăn trôi. Và nó cứ kề cận nhau. Bởi vì do chúng ta không biết được sự nguy hiểm, nếu chúng ta không biết được cái sự nguy hiểm của cái sự nguy hại, cái sự xuất ly của các dục, chúng ta không thấy cái đau khổ nó. Bây giờ dẫu cho chúng ta thấy nó có như thế nào thì nó vẫn che khuất. Chúng ta thấy, ví dụ bây giờ nói rằng là hãy mà ăn, hãy mà trộm cắp, hãy mà tham sắc tham tài mà kiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn hay là bằng mọi cách để mà chúng ta làm, để chúng ta phục vụ nô lệ cho cái nhu yếu phẩm, cái nhu cầu của mình, mong muốn, thì đối chúng ta sẽ bị cái tù tội. Mà khi chúng ta nhớ, nhiều khi bị tù tội biết bao năm mà khi mà ra, người ta vẫn bị làm theo cái con đường tội lỗi tiếp tục nữa, để tiếp tục người ta phải vào tù nữa. Bởi vì do chính cái gì? Do cái dục này nó che khuất. Vì chính cái che khuất thì chúng ta không thấy được. Đến khi sự thật nó nhớ rằng lúc mà nó bị ở tù, nó bị đánh đập, nó bị hành hạ hay nó bị nhốt tù, mất tự do, nó nghĩ như vậy thì thời nó sẽ sợ, nó sẽ tránh. Còn điều này do cái gì? Do cái dục nó che, cho nên chúng sinh không nhớ đâu. Và một cái điều nữa là bởi quả thật như vậy, chúng ta không nhớ lại tiền thân. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta do cái gì, kính thưa quý vị, mà chúng ta phải chịu đau khổ sanh tử ngay hiện tại này, nếu chúng ta biết rằng đó là do cái gì, ví dụ bây giờ mình nhớ bằng hồi kiếp kiếp trước mình sanh là ngạ quỷ Atula bàn sanh, hay là những chúng sanh ở địa ngục mà bị quỷ sứ chặt cưa chém, mà chúng ta nấu bị nấu ở trong chảo dầu mà bị đau khổ, rồi làm những bàn sanh đối khác bị giết chóc tha thê thảm như vậy, thì quả thật không có Phật ra đời chúng ta cũng tự tu nữa. Chúng ta cũng không dám làm ác, nhưng được chính vì do cái dục này nó che khuất, chính vì cái dục này nó che khuất cho nên chúng ta chạy theo nó thì chúng ta quên đi cái đau khổ của từ xa xưa, từ tiền thân. Cho nên biết được mà cái tiền kiếp, mà dẫu người biết được tiền kiếp thì chúng ta thấy biết được trong một giai đoạn và người đó cũng quên đi, vì sao? Chạy theo cái sắc để tiến hay mùi thơm vì con xúc lạc. Như khi nãy chúng tôi thấy như là cái đó, nó như là một cái sự nghiền ngập mà người ta không thể nào mà quên nó được. Sống giữ chết thì mang theo, và thật đây chính là một cái ách mà nó cột chúng sinh ở trong dòng sanh tử, mà đó chính là tâm sở tham. Nó thuộc nằm ở trong tâm tham. Thì kính thưa quý vị, chúng sinh chỉ lăn trôi sanh tử ở cái cõi dục này, và chúng sinh ở cõi dục thì chúng sinh chạy lăn trôi sanh tử theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Đó chính là một cái điều mà chúng ta thấy xưa và nay không ai chạy qua được thoát khỏi cái gì. Khó có thể, mà nếu như không có sự tu tập thì cái sự mê chấp theo cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là tiền tài danh lợi, nó là như thế. Dầu cho biết rằng cuộc đời này chúng ta thấy khi mà có gia đình, coi như là vợ con là nặng nề, là nghiệp, là quan gia, là mệt mỏi, là đau khổ, biết như vậy nhưng điều người ta cũng vẫn lấy nhau. Người ta biết rằng rồi ở đây mình phải bổn phận này, trách nhiệm kia, mình phải mang lên trên vai một cái trách nhiệm làm cha, làm chồng, làm mẹ, làm vợ, vân vân. Thì như điều ta biết, cái đó là cái khổ lắm, nó mệt lắm. Thấy tự mẹ mình, thấy tự cha mình, chúng ta cảm thấy lo cho mình, thấy họ tội nghiệp, họ thấy họ khổ. Như là rồi chúng sinh cũng lao vào đó, trong cái dòng sanh tử đau khổ đó. Bởi cho nên có một cái câu thành ngữ, nó nói rằng là cái đường danh lợi, cái đường mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm dục lạc này, kẻ hồng ra khỏi mà người mong chui vào. Rồi thì chúng ta thấy, chúng ta chán nản, chúng ta sợ mệt mỏi, chúng ta sợ trách nhiệm, và chúng ta sợ cái bổn phận của mình, và chúng ta cố gắng chúng ta làm, và làm sao cố gắng để đặt xuống mà đặt cũng không được. Rồi người khác thấy như vậy mà người ta lại chưa có sợ mà người ta chui vào. Và giả sử như kính thưa quý vị, chui vào thì chui vào chỉ thời gian, rồi rốt cuộc họ cũng hoặc là họ sợ sệt hoặc nhàm chán một thời gian, nhưng rồi họ cũng cảm thấy thích thú. Cũng như là kính thưa quý vị, một con người mà khi mà bị bệnh á, mà dẫu cho là gần chết rồi, họ biết rằng là cái thân xác đau khổ này, nhưng khi nó cái chết xuất hiện họ rất là sợ, bởi vì họ ái cái kiếp sống. Đó chính là cái hủ cột cứng họ, hay là cái dục cột cứng họ, để họ không có thể bay nhảy được. Chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ nếu như lỡ mà mình mang một cái bạo bệnh, hay là mình bị một cái chứng gì mà không thể điều trị nữa, thì thôi mình sẽ chết đi, vân vân. Những điều nói như vậy thì nói, những điều mà rất là sợ. Chẳng hạn như những người già cả lớn tuổi, người ta nói rằng thôi tôi cũng mong chết cho nó rồi, chứ già cả lớn tuổi bệnh hoạn không ai lo, hay là không ai thương xót rồi người ta, hoặc là nó mang tới mình một tình thương hại, vân vân. Thì nói như vậy, những điều khi mà bệnh là uống thuốc liền, bệnh là phải uống thuốc, bệnh là phải sợ sệt lo lắng, bởi vì biết rằng tuổi già ăn cũng có nhiêu, xài cũng thụ hưởng cũng không có bao nhiêu, nhưng là họ vẫn muốn, bởi đó chính là do cái ách nó cột mà dẫn họ đi mãi đi hoài mà không có thể mà thoát ra được. Chỉ có người nào tu tập á, ly tham, và người nào tu tập có một cái sự nhàm chán thì người đó mới nhàm chán ly tham, thì người đó quả chăng là đỡ dính mắt. Chúng ta thấy lo cả đời mình á, là mệt mỏi rồi, lo cho con, lo cho vợ mình đã mệt mỏi rồi, bây giờ chúng ta lo đến cháu nữa. Bởi vì chúng ta thấy rốt cuộc rồi chúng ta bị một cái gì, bị một sự cột trói, với chính cái khổ đau của mình, và lại là một sự cột rối do ái chấp nữa. Đây là con mình, đây là cháu mình, nó là dòng, nó máu mủ một giọt áo đào, máu đào hơn ao nước lã. Cho nên thôi rồi, rồi bây giờ coi như là mình là bà, mình phải lo, nào là bà ngoại thương cháu nội, cháu ngoại vân vân. Thì đó chính là một cái sự ái luyến trầm luân, mà do cái gì, do cái dục ách này, nó dẫn và nó kéo chúng ta. Đó chính là một cái pháp thứ nhất, đó chính là dục ách, là chúng sinh bị cái gì, bị đeo mang, bị cột cứng ở trong các cái dục, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà không thể bỏ ra được, và cuối cùng chúng sinh đau khổ trầm luân sanh tử. Và kính thưa quý vị, cái pháp thứ hai đó chính là hữu ách, hay là chính đây tức là hữu, nó cột chặt, tức là chúng sinh bị nó trói chặt ở trong cái gì, không có thể thoát ra. Ở đó chính là chúng sinh muốn hiện hữu, chúng sinh muốn sống, chúng sinh chấp trên cái sống của mình. Mình thấy hồi nãy chúng tôi nói đó, mình bệnh hoạn thay vì mình nghĩ rằng mình chết, mình khỏe hơn. Nhưng nói như vậy thì nói, nhưng mình vẫn muốn sống. Tuy là chúng ta thấy những người bị cái đại nạn, nhiều khi người ta bị những cái hình hài nó dị hợm về thân tướng, về hình hài, hay là bị những khổ đau mà nó bị cụt tay cưa chân, hoặc là bị những cái bạo bệnh hết sức là lớn lao, lỡ lét, đau khổ cực kỳ, nhưng người ta cũng vẫn có muốn sống. Bởi vì chính là cái gì, bởi do hữu này nó cột chặt, người ta muốn gì, thích thú với cái sanh hữu của mình, họ muốn sống như vậy. Và khi mà nếu mà không được thì họ vẫn tiếp tục, bởi vì sợ chết, chấp thủ kiếp, tức là chấp thủ cái kiếp sống của mình, chấp thủ cái sự sống của mình. Mà cuộc sống này nó vô thường, nó phải có sanh lão bệnh tử, nó phải có đến đi, nó phải có chịu cái sự chi phối của cái sự vô thường, của sự khổ não, của sự vô ngã, của tam tướng cuộc đời này, và cuối cùng chúng sinh đó phải chết. Nhưng chết nhưng họ cũng vẫn ước muốn cái kiếp sống của mình, cho nên họ muốn sống tiếp tục, họ ước muốn sống tiếp tục để mà có. Thì đó chính là chúng ta thấy ái duyên cho thủ, giữ không được do chấp thủ kiếp sống này, muốn gìn giữ kiếp sống này tiếp tục, mà thủ không được, giữ không được, thì muốn có tiếp diễn thì thế là có sanh hữu và nghiệp hữu. Và ở đó cũng chính là cái gì, những chúng sinh thích thú ở những cái sanh hữu, chẳng hạn như ở các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, tức là tầng thiền mà chúng sinh ước muốn sanh vào những cái cõi đó để cho cái gì, chẳng hạn như có một số mà chúng sinh thấy rằng có cái thân xác này cho nên nó mới bị cái sự tàn tạ, nó mới bị cái sinh trụ diệt, nó bị cái sinh lão sinh tiếng dị diệt của sắc pháp. Và thế là họ nghĩ rằng là bây giờ mà tu làm sao để cho không còn thân xác này, để cho nó khỏi phải tàn tạ, ước muốn sanh làm sao, đời sau chúng ta sanh ra chúng ta không có sắc thân này. Và nhờ chứng các cái thiền không vô biên, tức vô biên vô sở và phi tưởng phi tưởng xứ, cho nên họ sanh về cái cõi vô sắc, tức là có tâm mà không có sắc. Thì cũng do cái gì, do cái hữu cột chứng cứng này nó dẫn đi, tức là phá qua vô gá, nó dẫn đi. Và kính thưa quý vị, khi nó dẫn đi như vậy thì rồi chúng ta sẽ sanh về cõi đó, khi mà chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền đó, các bốn cái tầng thiền vô sắc. Hay là có một số chúng sinh thấy rằng tâm tư này nó đau khổ, nếu không có tâm tư này thì chúng ta sẽ tốt đẹp, và tu tập thiền sắc giới, chứng đắc thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, họ sanh về cõi sắc giới, họ hướng tâm tới làm sao không tâm thì họ sẽ là người vô tưởng, hay là bình thường nhất, tức là họ muốn hưởng lạc tập tứ hỷ lạc định ở các cõi trời, và họ chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền từng theo cái vai trò của từng tầng thiền đó mà họ sống, họ an định ở cái chủng sanh đó. Nhưng kính thưa quý vị, đó, nhưng rồi thì sao, chúng sinh cũng không thoát khỏi cái, không thoát ly ra khỏi cái gì, cái ách của cái sự sanh tử, và tiếp tục cái hữu ách này, cái chấp cái sanh hữu đó nó vẫn đi theo, ước muốn sanh hữu đó, chấp muốn sanh hữu đó, chạy theo sanh hữu đó, cho nên nó nó dính cứng. Cho nên ở đây chúng ta thấy trên tinh thần của Phật Pháp và cái trạng thái Niết Bàn, nó không phải là cái cõi Niết Bàn, không có cái cõi ở đó mà chúng ta thụ hưởng, ở đó mà chúng ta có thể nói được coi như là nhạc trời tiếng chim, hoặc là chúng ta được cái sự thụ hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà chúng ta không bị đau khổ, hoàn toàn không có như vậy. Khi mà nhãn nghĩ thì thân và ý, hay là nhãn căn nghĩ căn thì căn, thì căn thân căn và ý căn, nó có cảnh và nó có thức, thì ở đó chúng sinh sẽ sản sinh ra một, tức là thọ lạc hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ ưu thọ khổ xuất hiện. Mà khi mà thọ đó có mặt thì ái có mặt, cảm thấy vừa lòng, cảm thấy thích thú, mà ái có mặt thì thủ sẽ có mặt, mà có mặt thì tiếp tục chúng ta già chết sầu bi khổ ưu não. Chúng ta ở đây thấy cái hữu ở đây, cho nên Niết Bàn không còn tái sinh, bởi vì không có chấp trước sanh hữu. Chúng ta nhớ, không có chấp trước sanh hữu, không có mong cầu sanh hữu, sợ luân hồi, sợ sanh hữu. Bởi vì các ngài biết rằng khi cái sanh có mặt thì thời sẽ có già chết sầu bi khổ ưu não. Làm sao mà chúng ta tu tập để vô sanh? Cái sanh không có mặt, thời sẽ không có, có những cái pháp tùy tùng, hoặc là cái nhân không có thì làm sao có cái quả. Trên tâm của các vị đó, người ta không có sử dụng cái tâm bằng một cái tâm, tức là thiện ác như chính chúng ta, mà bằng một cái tâm có khởi tâm lên nhưng đều không gây một cái tư hành động thiện ác để gây lệch, để cho cái quả gì tục đời sau. Mà chúng sinh không cho làm cái việc gì, hành động hoặc là lời nói hoặc là sự suy nghĩ mà không gây tác động đời sau, không nguy hại, không tác động, không có hành động thiện ác đời sau, thì chúng sinh nó mỹ mãn. Thì thời chúng sinh đó cắt từ cái gì, cắt từ cái sanh hữu, cắt từ cái nhân, cắt từ cái nhân sanh. Mà cắt từ cái nhân sanh ra, không có cái nhân sanh thì làm sao có cái quả trả. Cho nên người này chính là chặn đứng lại cái sự trầm luân. Chúng ta thấy Phật Pháp nó tuyệt vời chỗ đó, đó chúng ta thấy nó hoàn bị và nó đầy đủ, nó chi tiết chỗ đó. Chứ nếu như trường hợp mà nói rằng hưởng cảnh, hưởng cõi Niết Bàn, chúng ta sanh về cõi Niết Bàn để chúng ta hưởng, thì hưởng tức là sẽ đau khổ nữa. Cho nên Niết Bàn chỉ là một trạng thái hay là một cái cảnh là như thế. Chúng ta thấy, bởi vì nhiều khi có một số người do cái dục ác mà đeo mang, nó quen rồi. Cho nên tự nhiên tu sao mà không còn cái gì hết trơn, không còn cái gì, không còn cái trạng thái này, cái trạng thái nọ gì hết trơn, vậy sao vui. Và chính vì không có được cái trạng, không có được cái cảnh này, không có, xin lỗi, không có được cái sự thụ hưởng này, không có được sự thụ hưởng nọ, thì có hết sức là buồn. Và chính do cái gì? Do cái dục ách của họ mà họ đau khổ. Chính cái dục ách này, chính vì cái hữu ách này mà chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ từ đời này sang đời nọ. Thì kính thưa quý vị, như khi nãy kinh văn chúng tôi đã có nói, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là cái gì, đây là cái vị ngọt của các dục, nó sẽ là nó sẽ bị cái gì, bị cái sự đau khổ, bị cái sự chấm dứt, bị cái sự xuất, mà nếu như chúng ta không xuất ly thì thời chúng ta sẽ đau khổ. Thì cũng vậy, do không như thật quá đi sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt và sự xuất ly của các hữu, cho nên cái gì, cho nên hữu tham, rồi hữu hỷ, hữu ái, hữu đam mê, hữu khát ái, hữu não và hữu chấp thụ, nó sẽ tiếp diễn và nó có mặt. Và kính thưa quý vị, cái hữu ách đó chính là cái sự cột cứng mà do hữu, mà hữu ở đây tức là như đã nói, tức ước muốn sanh hữu, hay là ước muốn ở sanh hữu nghiệp hữu, hay ước muốn về các cái tầng trời sắc giới và vô sắc giới. Và nói chung chúng ta muốn tiếp diễn, chúng ta muốn sống được tốt như thế này, chúng ta muốn sống được sống như thế kia, đó là một sanh hữu. Mà người nào giàu ước muốn thì cái ước muốn sống đó nó cũng không thể đi một cách liên tục được, rồi nó sẽ cũng sẽ có dừng lại. Như sanh ra thời sẽ có già chết sầu bi khổ não, hay sanh ra thời nó phải có cái gì, có bệnh, có lão và có tử. Đây là tất nhiên, đây là quy trình mà chúng sinh nó không thể đổi thay được. Và chúng ta không thể nào mà sống được vĩnh viễn, sống được trường sanh bất lão, không bao giờ có. Ngày hôm nay thì khoa học tìm nhiều cách để kích thích lại, để cấy ghép lại những tế bào, để cho người ta trẻ lại bằng nhiều cách, tức là bằng cái dược phẩm hay bằng vật lý. Những cái thứ quý vị, cái gì cái nó chỉ làm ở trong một thời gian, và cái gì nó là cái lão mại của nó, cái gì nó là cái kết thúc của chính nó, thì nó cũng đang, dầu như chúng ta có chặn, chúng ta có giữ vững lại, thì cái bánh xe của quy luật sanh tử thì nó cũng cán qua, chứ không thể nào mà người nào cũng sẽ trẻ mãi không già, không bị da nhăn, không bị tóc bạc, không bị mắt mờ, không có bị tai điếc, không có bị lưng mỏi gối trùng. Cái điều chắc chắn phải bị, đây là cái sự kết thúc, cái sự biến diệt, cái sự nguy hại của dục, mà hay cái sự nguy hại của thân và sắc này cũng vậy. Kính thưa quý vị, khi chúng ta biết được đó là do cái gì, là do cái tham, do cái hữu tham, do cái hữu ái, hay do cái hữu mà chúng ta muốn tồn tại, chúng ta muốn có mặt ở trong tam giới này, trong cuộc đời này, và đó chính là cái sự cột cứng ở đây, chính là tâm tham trong bốn tâm tham ni tà theo vi diệu pháp. Và kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba mà chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy, đó chính là cái gì? Kiến ác đi thi dồ ga. Đi thi dồ ga đây có nghĩa là chấp vào những cái chi kiến sái quấy, và chúng ta không thể thoát ra khỏi những cái tư kiến đó. Có thể nói những tư kiến này, dầu cho là chúng ta biết có một số người, chúng ta thấy cái điều đó, tại sao mà giết người mà họ cũng vỗ tay, họ ác như vậy mà cho nhiều người cũng thấy đó là một cái điều tốt đẹp, người ta vẫn đi theo. Hay là chúng ta thấy những cái tư tưởng mà coi như là không tin có đời này, có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có Đức Phật, không có nghiệp quả, vân vân, tức là đoạn kiến, tức là vô thần, thì họ vẫn đi theo. Rồi nói một cách gần hơn, vì ngày xưa chúng ta nhớ ở trong gọi là có một cái ngoại đạo. Ngoại đạo tức là ngoại đạo lõi, cái phái lõi thể đó, thì chúng ta thấy họ cho rằng là do con người chấp trước cái thân này, do con người cảm thấy rằng tôn tạo, chứ sự thật ra là thời xưa chúng ta sinh ra thì cũng trần truồng, thì như vậy đó có cái chuyện gì, thì bây giờ do chúng ta chấp ngã, do chúng ta nghĩ rằng cái đó đẹp, cái đó xấu, cần phải che, cần phải mặc đồ mặc áo, chứ sự thật ra nó là nguyên thủy của nó như thế nào thì nó cũng vẫn là như thế đó. Và thế là cái phái này người ta mới lõa thể, và người ta cho nó lõa thể đây tức là người ta tu tập để vượt qua cái gì, vượt qua cái chấp kiến đó, tức là cho rằng là cái sự lõa thể đây là một cứu cánh mà con người không dám lõa thể, bởi vì con người do mắc cỡ, do cái bảo thủ đó, đây là một sự hiểu sai. Nhưng cái gì, nhưng họ vẫn là cái gì, vẫn cho rằng như vậy họ tu, mà họ không mắc cỡ, họ không sợ như vậy, là họ tu tốt đó, họ tu đúng, họ tu đúng pháp đó. Thì có một số người người ta cũng đi theo. Và quý vị biết ngày xưa đệ tử của những coi như là đạo sĩ như là Ni Kiền Tử, Ni Gan Bá, thì cũng có phái lộ thể vì nó rất là đông. Cái thân này, và họ cho đó là một cái cứu cánh của chính họ. Thì đó chính là cái gì, kính thưa quý vị? Cái hệ lụy khi mà xuất hiện mà đây chính là cái sự tà kiến. Hay là chúng ta thấy họ chấp về cái thế giới này, nó là thường còn, sinh ra trong thế giới này nó sẽ được coi như là, hoặc là chúng ta phải đi về một cái thế giới bên kia, ở thế giới bên kia đó sẽ có được cái gì, sẽ được các cái vị giáo chủ, các cái vị đấng cứu thế hay là thượng đế, họ sẽ ban phát, họ sẽ giúp đỡ cho ta. Hoặc là người ta cho rằng là tất cả đều do thượng đế, do bề trên, do một cái tác động để giới thiệu, để gắn đặt chúng ta vào cuộc đời này, vân vân. Thì chúng ta đến thế giới này do thượng đế tạo, khi chúng ta chết chúng ta cũng phải đi về với cái thế giới của thượng đế, bởi vì thượng đế gửi chúng ta, từ đó thượng đế gửi chúng ta, nắng tạo chúng ta, quăng chúng ta vào cái con người này. Và khi chấm dứt cái con người này thì chúng ta phải phải biết rằng chúng ta hướng tâm về Thượng Đế để mà đi về nơi đó và quay về trở lại. Hay là họ chấp rằng có một linh hồn trường tồn bất biến, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Những gì mà chúng ta có mặt ở hôm nay thì ngày sau cũng phải là như thế. Và cứ thế, cứ chắc cứng cột cứng như vậy. Và kính thưa quý vị, cái chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ cũng do cái kiến, do cái thấy sai, do cái hiểu sai này. Nhưng điều vì ấy, vì không biết đó là cái sự nguy hiểm, vì không biết đó là cái sự nguy hại, và thế là họ không có sự xuất ly được. Mà không có sự xuất ly được, tức là họ vướng vào cái hiểu biết nó sai quấy, hiểu biết nó sai lệch, do như thật không quán tri sự chấm dứt của các vị ngọt, của sự nguy hại và sự xuất ly, các kiến sai lệch. Cho nên chúng sinh mới chấp vào cái gì, nên các kiến tham, kiến hỷ, rồi kiến luyến ái, kiến đam mê, kiến khát ái và kiến chấp thủ, và cũng như là kiến xâm chiếm hay là cái sự tồn tại. Và kính thưa quý vị, chính là cái ách mà tất cả chúng sinh chúng ta phải đeo mang. Phải nói rằng là ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, cái sự hiểu sai này nó nhiều lắm. Cái sự hiểu sai này, hiểu sai về cuộc đời này, nhiều khi mình sinh ra mình buồn hiu, nó trời ơi tại sao mà tôi phải bị như thế này, tại sao ông trời lại không cho tôi được như thế kia, tại sao người ta không quá mà tôi ngu khờ quá, người ta đẹp quá tại sao tôi xấu quá, tội nghiệp cho số phận của tôi. Sinh ra trên cuộc đời này, dép nó cũng có số, cho nên con người có số phận. Và chúng ta nghĩ rằng tin vào cái số phận nó cũng chính là một cái kiến chấp sai lầm, đó cũng là một cái điều nguy hiểm. Người ta nói rằng đôi dép cũng có số, nên con người mình cũng có số mạng là tất nhiên. Mà kính thưa quý vị, hiểu như vậy là không đúng trên cái tinh thần Phật Pháp. Không thể nói cái thức tất của cái đôi dép mà ví dụ vào cái số mệnh của con người được. Ở đây trong tinh thần Phật Pháp thì không có tính số mệnh. Bởi vì cái số giàu thì suốt đời giàu, cái số nghèo suốt đời nghèo, cái số ngu thì suốt đời ngu, cái số khôn thì suốt đời khôn. Có phải như vậy không? Ở đây hiểu như vậy đó là hiểu sai. Mà thế là kiếp con người mới đau khổ như vậy đó. Hiểu sai cho nên cái số phận tôi nó khổ, cho nên suốt đời tôi khổ. Cho nên khi gặp cái khổ, cái họ đổ thừa cái hoàn cảnh số phận của chính họ. Mà trong khi đó họ không có một sự năng động. Khi họ nghèo là chính họ, do họ không biết cách cố gắng để làm lụng, để kiếm cái tài sản. Đây do họ không biết chi tiêu cái tài sản của chính họ. Và thế là họ thiếu hụt đầu này, thiếu hụt đầu kia, hay không tri túc với cái tài sản của chính họ. Rồi họ ngu dốt, họ hiểu, họ tức là chúng ta nói họ chậm hiểu một chút xíu, hay là họ không được danh lợi, thì bởi vì họ không học, thì không học làm sao có khả năng và làm sao có kiến thức và làm sao có được một cái trí tuệ. Thì ở đó chính là cái gì, họ cứ chấp vào cái số mệnh, mà chính chấp cái số mệnh hay chấp vào số phận. Và chúng ta thấy nhiều người và nó sáng tác thành những bài ca làm con người mà số phận thì không ai có thể đổi thay được, vân vân. Thì tự nhiên nó đi vào tâm thức thi ca của mọi con người, thi ca của nhân loại luôn. Thì đó chính là cái kiến hữu nó chạy theo cái hiểu sai không đúng, chính là chấp thường kiến. Thì đời này qua đời nọ cái ác đó nó cứ mang theo ta. Chứ sự thật ra Phật Pháp, Đức Phật ngài không chấp nhận có một linh hồn, Đức Phật ngài không chấp nhận có một Thượng Đế nào. Đức Phật ngài không nói rằng mỗi con người sanh ra bị như thế đó, bị như thế nọ, hoàn toàn không có. Mà Đức Phật ngài nói do tất cả do cái duyên. Bây giờ nếu như mà mình nghèo thì mình cố gắng mình làm lụng, mình thiếu thông minh coi như là chút xíu ấy, thì chúng ta thiếu cái chỉ số một chút xíu, thì chúng ta cố gắng chúng ta học để chúng ta bù đắp lại. Và cái gì cũng vậy, do cái sự cố gắng, có một ý chí, có một cái niềm tin, có một cái trí tuệ và có một cái ý chí, hay có một quyết định cao độ, thì chắc chắn mọi việc đó nó sẽ thành. Do cái tấn lực của chúng ta, cái sự cố gắng, thì nó sẽ vượt qua, mà chúng ta gọi là cái cải số. Không có cải số, không có cải mệnh gì cả, mà do cái nhân hiện tại chúng ta tác tạo. Cái nhân hiện tại của chúng ta nó tác tạo thời, mọi cái nó sẽ đưa vào cái căn bản tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không bằng một cái nhân hiện tại này mà chúng ta cứ đổ thừa hoàn cảnh thì thời đó là một kiến chấp sai lệch, mà ở đây chính là kiến ách, hay là kiến nó cột chặt chúng sinh. Thì kính thưa quý vị, đây cũng chính là tà kiến ở trong tâm, trong tham, và trong tham hợp với tà kiến. Đó chính là hướng tâm về cái gì, về cái điều sai lệch, và nắm giữ và cái ách đó, cái cột cứng đeo mang đó chúng sinh sanh tử ở hôm nay và qua tiếp diễn những cái đời sau. Cái pháp thứ tư gọi là vô avijja yoga, tức là vô minh ách. Kính thưa quý vị, nói đến vô minh là chúng ta thấy trùng trùng điệp điệp cái sự đau khổ đó sẽ xuất hiện, vì không biết được sự đau khổ, xin lỗi, vì không biết được cái sự nguy hại, vì không biết được chúng ta sẽ đau khổ trầm luân sanh tử, chúng ta không được như ý muốn, chúng ta không được tồn tại và chúng ta không được vĩnh viễn ở cuộc đời này, cho nên chúng sinh phải đau khổ. Kính thưa quý vị, hãy vô minh có mặt thì toàn bộ các khổ quẩn có mặt, mà khổ quẩn có mặt chính là chúng sinh chấp và cột cứng ở trong cái gì, ở trong cái vật, cái dòng sinh tử luân hồi. Các phiền não nào xuất hiện, hay các ác bất thiện nào khi xuất hiện, đều có vô minh dẫn đầu, đều có vô minh tạo tác ở trong đó. Bởi vì chính vô minh đó chính là tâm si. Một là do si hoài nghi, hay là si phóng dật nó có mặt, hay là nó theo sở tâm, chủ nghĩa là si vô tàng của quý phóng dật nó có mặt ở trong đó. Mà có mặt ở trong đó thì kính thưa quý vị, thì như chẳng hạn như chúng ta thấy, vì không biết cái vị ngọt của sáu xúc xứ, nó sẽ là nguy hiểm, nó sẽ là cái sự nguy hại, cho nên chúng ta bám biếu khi có xúc có mặt, lục xúc có mặt, thì kính thưa quý vị, thì lục thọ có mặt ở đây, xúc duyên cho thọ mà, do chúng ta không biết. Nhớ không biết được cái nơi chốn của chính cái gì, của chính sáu xứ này, của chính sáu xúc này, mà chính vì không biết nó, cho nên đó chính là do vô minh mà chúng sinh mới cái gì, sáu xúc có mặt, sáu thọ có mặt, sáu ái có mặt, hãy sáu xúc, sáu thọ, sáu ái có mặt, thì sáu thủ có mặt, mà sáu thủ có mặt thì tiếp tục sanh tử lăn trôi hoàn toàn. Chúng ta do không nắm bắt được, do không có hiểu biết rõ, và chính sáu xứ này, cái sự nguy hại của chính nó mà người đệ tử cần phải xuất ly, cần phải đoạn diệt. Đây sáu xứ này nó sẽ chịu phần tai hại. Bởi tại sao như vậy? Do cái vô minh nó cột cứng cho nên chúng ta không thấy. Chính do căn vô minh ách này, hay là vô minh cột cứng này, tức là avijja yoga, mà chúng sinh làm ra những cái điều tội lỗi. Do cái gì? Người ta nói là giận quá mức khôn, hay vì tham thì nó thì tham, hay tham quá trớn, do tham quá trớn, ăn no quá thì nó bể bụng, hoặc là nó kêu phát ách, nó nguy hiểm, hay do gì, cái món ngon quá, chúng ta quên đi rằng cái món ngon này nó cũng sẽ gây cái bệnh hoạn, cái đau khổ cho ta, mà chúng ta muốn ăn là cứ ăn như vậy, bởi vì chính vì muốn cái muốn đó, do thấy do nghe của dục đó, cho nên có vô minh xuất hiện lúc đó, nó đi kề bên các cái pháp này, nó tưởng nó sanh cùng nhau, cho nên vì vậy là chúng ta không thấy cái sự nguy hiểm đó, và khi chúng ta ăn vào thì chúng ta khổ. Cho nên cũng chính do cái gì, do cái mà chúng ta không khôn, tại sao chúng ta không nhớ khi mà lòng sân xuất hiện, tham ái xuất hiện, bởi vì cái vô minh ách này nó che khuất chúng sinh, cho nên giận quá mất khôn, thay vì mình đánh người ta là mình biết đó chính là cái gì, cái hành động tội lỗi đó chính là cái tâm sân ác. cái tâm mà thù oán, cái tâm mà ganh tị, cái tâm mà bực bội khó chịu đối diện với người, đây là một cái tâm nguy hiểm. Mà khi khi do cái gì, do cái vô minh ác này nó kèm chặt rồi, thì khi đó bắt đầu chúng ta đánh người ta cũng đánh đánh thật là mạnh, chửi người ta cũng chửi hết sức là nặng nề, và chúng ta tham ác sân ác tà kiến ác đến với chính họ thì cũng không thể nào mà có thể dừng lại được. Thì cũng vậy, khi chúng ta tham cũng vậy, mà chúng ta quên đi cái gì, quên đi một cái điều tội lỗi, quên đi một cái điều mà rồi đây một cái chuyện đơn giản thôi, khi mà chúng ta làm, khi chúng ta trộm cắp, khi chúng ta tham lạm công quỷ thì chúng ta sẽ bị tù tội, hay khi chúng ta muốn chiếm đoạt, hay hoặc chúng ta mà muốn chiếm đoạt cái cảnh chúng ta thích, chúng ta muốn mà chúng ta thực hành thì thời chúng ta sẽ bị cái tù tội, bị cái đau khổ. Và nói cái xa hơn là chính cái gì, chúng ta sẽ bị cái nghiệp quả. Tại sao khi mà họ vẫn làm, có những người khi mà biết rằng cái nghiệp quả, họ biết được cái nhân quả, họ biết được cái điều này là cái nghiệp ác bất thiện, sẽ bị sanh tử, sẽ bị đau khổ, sẽ bị luân hồi ở hôm nay và cũng như ở ngày sau, những người đó vẫn làm. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì do vô minh nó che khuất, lúc nó chạy theo cái gì, hưởng cái vị ngọt, mong muốn cái vị ngọt, ước muốn cái vị ngọt, tham ái cái vị ngọt, cho nên do cái vô minh nó che lại hết. Mà vô minh nó che thì kính thưa quý vị, tức là khi vô minh nó có mặt thì không có cái trí tuệ, mà không có trí tuệ như vậy thì cái sự sanh chín của cái gì, của xúc, của thọ, của ái, nó sẽ sanh chín và nó tồn tại ở trong đó, và chính nó tồn tại trong đó cho nên chúng sinh tạo ra nhiều cái điều tai hại và tội lỗi về tham, do tham, do tâm tham, do tâm sân, và đó chính là do si phần nó dẫn dắt và nó che khuất và nó thúc đẩy. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là tất cả, như chúng ta học quy y pháp thì chúng ta biết rằng 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, hay nói là nó vô minh thì 2 tâm si, mà tham lúc nào cũng có si phối hợp, sân lúc nào cũng có si phối hợp. Vậy thì si, tâm si cũng nghĩa là nó gồm có cả tham sân. Dĩ nhiên trong tâm tham không có sân, trong sân không tham, nhưng dầu cho tâm khởi lên tham hay khởi lên sân gì, đều có si hay đều có vô minh. Vô minh nó có mặt, chính vô minh ác như chúng tôi đã nói thì nó mới dẫn dắt chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ, nó che khuất, nó không cho chúng ta thấy, cho nên chúng ta không nhớ được tiền thân, gây những cái tội lỗi, và như vậy thế là chúng ta tiếp tục sanh tử lăn trôi đời này đời nọ. Nó là như thế do cái ác của vô minh này. Có thể nó do cái này là lớn nhất, do anh vô minh này là nguy hiểm nhất. Và như vậy thì kính thưa quý vị, gọi là cái ách, tức là do chúng ta không biết được cái vị ngọt, sự nguy hại và cái sự sức ly của cái gì, của cái năm thủ quẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn, cứ chấp vào đó, chấp vào sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn, hay chấp vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay chấp vào cái gì, chấp về sanh hữu ở đây tức là sanh hữu của các cảnh giới, cái của kiếp sống mình, hay các cảnh giới thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, hay chấp vào một cái tư kiến của chính mình, hay một cái biên kiến của chính mình, cho nó rằng như thế này mà cho nó rằng như thế nọ mà chúng sinh đau khổ, hay chấp về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng sinh đau khổ từ hôm nay và cho tới ngày sau. Hễ mà bốn pháp yoga này có mặt thì toàn bộ khổ quẩn đau khổ sẽ có mặt, hay toàn bộ năm quẩn sẽ xuất hiện. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức quẩn này nó sẽ cùng sanh khởi. Mà cái sự tu tập khi nào chúng ta chấm dứt được vô minh thì chúng ta cũng sẽ cắt đứt được cái gì, cắt đứt được cái sự chấp thủ của các quẩn, hay là chúng ta tách khỏi đi, không còn chấp sắc, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức quẩn này mà nó có mặt hiện hữu tiếp tục như chúng ta nữa. Và kính thưa quý vị, có thể nói ba pháp, tức là khi nó về cái ô nhiễm á, hay là như cái dòng nước, hay là cái pháp cục cứng, thì cũng đều là cái chi pháp mà thiếu chúng ta thấy thì cũng chính là cái chi pháp nó giống nhau. Nhưng nó lên cái khía cạnh thì từng khía cạnh nó có cái chia ra những khía cạnh. Chẳng hạn như khía cạnh đó, thì khía cạnh thì nó nói về lậu, chẳng hạn như nói về cái asa quá, nó về cái ô nhiễm đó, thì người ta nói về cái sự nhơ bẩn thì được gọi là cái asa quá. Hay nói về cái sự cuốn trôi, nói về các dòng nước mà ngày hôm qua chúng ta học đó, thì chúng ta thấy cái sự cuốn trôi thì chúng sinh được gọi là cái yoga mà nó bị cái dòng nước sanh tử đau khổ luân hồi nó cuốn trôi. Hay chúng ta nói về cái sự cột chặt, nó cột cứng chúng sinh như là cái ách con bò nó mang theo, thì chúng sinh mang theo cái gì cái dục ách, hữu ách, đặc ách và vô minh ách này, chúng sinh nó cột cứng, nó mang theo trong vòng sanh tử đau khổ luân hồi. Thì quả thật vậy, kính thưa quý vị, các pháp này đều là cái pháp trầm luân sanh tử, những cái pháp mà tại sao gọi là cái chịu phần tai hại Baha Tát Ba Tha Ma, tức là cái pháp này đưa chúng ta đau khổ từ đời này cho đến đời nọ, đưa chúng ta lăn trôi sanh tử từng kiếp. Nói chung là ba giới bốn loài này chúng ta đi qua hết đau khổ và vui buồn khổ, mà dĩ nhiên khổ nhiều hơn. Và cho tới ngày hôm nay, nếu như chúng ta không có sự tu tập để đoạn trừ bốn pháp này thì đời chúng ta cũng sẽ sanh tử lăn trôi đau khổ. Thì tới bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày về bốn pháp Chattaro Yoga là như vậy. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thiếu sót và cần phải bổ túc, cũng như cần phải được chư tôn đức tăng thảo luận để cho nó sáng ngời cái ý nghĩa của pháp bảo xuyên qua bốn cái pháp này. Xin kính thỉnh quý ngài mở rộng hơn nữa để cho đại chúng được nương nhờ. Và kính chấm dứt thời giảng thức ở đây, trước khi dứt lời tỉnh dân Phật là nữ trời đến tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài sức khỏe hằng ngày, xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Khai Giá E Quân.
Ở trong ba điều hành thì tôi đẳng con báo tôi biết là sẽ rời trong cơn bão một phút và sẽ trở lại điều họp. Nhưng không biết là thỉnh thoảng rời trong từ khi nào. Thì bây giờ đã đến giờ buổi họp. Trường tòa tự nhiên mới vừa giảng xong, giờ đây chỉ còn có chúng tôi và Thầy Đức Phật Chánh thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ nêu lên một câu hỏi từ Thầy Đức Phật Chánh. Rồi Thầy Đức Phật Thích sau khi trả lời xong sẽ đặt câu hỏi kế tiếp để cho chúng tôi. Như vậy chúng ta sẽ liên kết nhau đến khi nào thì nó chắc chắn trở lại như trước đây. Không biết là Đức Pháp Tính có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi để Đức Pháp Tính có trung tâm không? Không thấy Đức Pháp Tính. Quý vị có thấy anh Đức Pháp Tính có mặt ở trong trường chúng ta không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Con để Đức Phật Tính hình thuật tình duyên. Bây giờ thì tôi xin nêu ra một câu hỏi để Đức Phật Tính qua quý trả lời câu này rồi sau đó nhiều hợp cho đến khi chúng tôi sẽ tạm trở lại trung tâm để điều học. Câu hỏi số 1 là tại sao có nhiều đề tài pháp trùng lập chi pháp? Thí dụ như khi mà Đức Phật Ngài thuyết về cái pháp tướng lậu Asawat thì Ngài đã nêu dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Rồi Ngài đã thiết về, Ngài lại thiết về cái pháp tính bậc, bậc lưu vô khác là dục bậc hữu, bậc kiến, bậc vô minh bậc. Rồi bây giờ lại nói đến bốn ách phược, vô gác thì cũng là dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Như vậy cả ba cái đề tài lậu một phối tức là ách đều có trùng chi pháp, cho nên câu hỏi đặt ra là tại sao có nhiều đề tài pháp có sự trùng lập chi pháp, vì đó có ý nghĩa như thế nào, xin chỉnh để chúng ta thấy trả lời cho câu hỏi này. Xin kính thỉnh.
Nha, xa thủ, xa thủ. Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kích Diêm, thượng tọa Tây Quy, thượng tọa Pháp Đăng. Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Ở trong cái thường thường thì chúng ta thấy rằng ở trong những cái đề tài nói về bốn chi pháp này thì có nhiều cái pháp, những cái điều pháp nó khác nhau, nhưng mà cái chi pháp nó lại giống nhau. Thì ở đây là tại sao? Cũng như vừa rồi đó thì chúng ta đã nghe thượng tọa Tịnh Siêu đã giới thiệu đối với những cái pháp bậc lưu hoặc là những cái pháp lậu hoặc là những cái pháp ách hoặc là thượng, thì những cái pháp này nó đều có cái chi pháp giống nhau. Thí dụ như là dục bậc lưu, dục lậu thì cũng là sở hữu tham, cũng là sở hữu tham. Nhưng mà tại sao những cái điều pháp này nó những cái điều pháp này nó khác nhau mà đối với cái chi pháp thì nó lại giống nhau? Thì kính thưa quý vị, ở đây thí dụ như nói về dục lậu đi, nói về dục lậu đi, thì cái lậu ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho chúng sanh đó làm cho chúng sanh đó rơi rớt ở trong cõi dục. Có nghĩa lậu ở đây nó có nghĩa là thấm rỉ hoặc là rơi rớt, thì nói lên cái tính chất gì quý vị? Nói lên cái tính chất do ham thích. Thí dụ như là ham thích ở cõi trời, và đã ham thích ở cái cõi trời hoặc là cái cõi người này, thành ra cái nói về cái sự ham thích đó mà cái chúng sanh này có những cái hành động thiện hoặc là bất thiện, nên sanh thiện, nên sanh lại cõi người, hoặc là những cái hành động bất thiện sanh lại khổ cảnh. Thì cái tính chất mà nói về dục lậu là nói về cái sự dính mắc, dính mắc để mà mình mong muốn, hoặc là mình dính mắc vô cái đời sống này. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái chúng sanh có những cái chúng sanh do dính mắc với tài sản nên tích trữ chi có để dành, cuối cùng thì sau khi mà thân ngoại mạng chung thì lại sanh làm lòi chó để mà giữ những cái tài sản đó. Thì ở đây nói về do cái lậu, do cái sự thấm rình, cái sự rơ rớt ở trong cái cõi dục giới này, cõi người hoặc là cõi khổ, thì ở trong lúc đó mới dùng là cái gọi là cái chữ dục, dục lậu. Còn ví dụ như đối với những cái pháp dục bột lưu hoặc là ác phược, hoặc là những cái pháp này thì nói về cái gì quý vị? Nói về do mình tham, mình dính mắc nên mình bị chối chặt, mình bị chối chặt ở trong cái cảnh giới đó, cảnh giới người, hoặc là ở trong khổ cảnh. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây mỗi cái khuynh hướng, ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có người bị, ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có người, những người mà người ta bị cái chứng bệnh đó, nó đồng một cái chứng bệnh nhưng mà nó phát sinh lên nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng có khi chúng ta bị bệnh cảm, nhưng mà cái khi mà chúng ta bị bệnh cảm mà do chúng ta, ví dụ như là chúng ta đi trời nắng quá, nóng quá chúng ta cảm nắng, nhưng mà cái sự khổ đó nó cũng giống nhau. Rồi có người thì bị cảm do đâu quý vị? Cảm do trời lạnh quá, hoặc là thức đêm nhiều quá, hoặc là tiến xuất nhiều quá, vân vân. Thành ra nó sanh lên cái chứng bệnh đó. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng đối với dục lậu hoặc là những cái pháp mà bộc lưu, hoặc là những cái pháp lậu, hoặc là những cái pháp mà ách này, thì quý vị thấy rằng là nó cái nguyên nhân nó làm cho chúng ta sanh lại cõi trời hoặc là cõi người ở trong cái cõi dục này, nó sanh đi sanh lại ở trong cõi này, nhưng mà mỗi cái trường hợp nó khác nhau, nhưng mà nó cũng xuất phát từ cái gốc tham. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chi pháp nó giống nhau, còn những cái sự mà cái nguyên nhân mà dẫn đến cái điều đó thì nó lại khác nhau. Thì do cái sự khác biệt này nên Đức Phật dùng, có lúc Đức Phật giảng về dục bột lưu, có lúc thì Đức Phật giảng về dục lậu, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều này là nói chung lại là những cái nguyên nhân mà nó phát sinh đến nó khác nhau, nhưng mà cũng đồng một cái gốc là tham. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu số 1 đầu tiên mà Thượng Tọa Tuệ Siêu đã đặt ra. Bây giờ thì con nhận thấy rằng là tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở vào, nên con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp, và có Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ thảo luận cùng với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy Giá, một lần nữa xin thỉnh Thượng Tọa.
Trên cái pháp tính, xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi đang đi ở trên đường, do đó không có biết được là quý vị có nghe rõ hay không. xin được hỏi quý vị là bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có mặt ở trong rung không? Nếu thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trong rung thì xin được thỉnh thượng tọa trả lời cho câu hỏi lần tiếp theo. Nhật, quý thượng tử có thể cho chúng tôi biết là thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trong rung và có nghe được không? Tại vì tôi đang vào phao thoát bằng chúng tôi đang vào phao thoát bằng iPad chưa phải. Siêu, đề tài ngày hôm nay chúng ta nói về những cái ảnh hưởng, những cái gánh nặng đeo mang ở trong đời sống. Rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta đó, ví dụ như mình có một chiếc xe rất là đẹp, mình không biết đó là hạnh phúc hay là nó là gánh nặng, thì chúng ta làm sao để có thể nhận ra đó là thực sự là gánh nặng, đó là thực sự là hạnh phúc? Xin thỉnh thượng tọa Quang Hỷ trả lời cho câu hỏi số 2. Xin thỉnh thượng tọa.
Làm sao để chúng ta có thể nhận thức cái gì thực sự là cái gì là của bạn? Nếu chúng ta chịu khó để ý một chút thì chúng ta sẽ nhận ra ngay vấn đề này. Được Đức Phật này thường xuyên dạy cho những đoạn kinh chúng ta có bốn điều để chúng ta nhận thức. Là điều nào mà nó làm cho tăng trưởng phiền não, như là làm cho tăng trưởng lục tham, tăng trưởng sân, tăng trưởng si mê, tà kiến, tăng trưởng ngã mạn thôi. Thì cái đó nó thuộc về khổ ách, cái khác đó là các khổ ách. Chúng ta cần phải biết để chúng ta phá vỡ cái khổ ách đó đi. Rồi thấy cái gì mà làm cho thiện pháp tăng trưởng, mất thiện pháp suy giảm, thì cái đó là thiện, là đưa đến sự an lạc. Cái này là chúng ta cần phải tu tập, cần phải duy trì. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cái gì mà làm bản thân mà không có ý, thân thành khổ hành ý thành nào, nó đưa đến cái sự phiền toái khổ đau. Thì cái đó là cái khổ ách. Pháp ta cần phải hiểu đây là khổ ách. Còn cái pháp nào một khi thân hành khẩu hành ý hành nào mà nó đưa đến cái sự chuyển ly, an tịnh, an lạc nội tâm, thì cái đó là cái pháp an lạc. ta cần phải lưu ý. Chúng ta đừng như những cô thiêu thân, nó lao mình ở trong lửa đỏ, lao mình trong ánh đèn, chết đi mà không có ý thức, không có biết được. Chúng ta sống trong cuộc sống này, có những người họ không có nhận thức được khổ, thời biết khổ, mê thời vẫn mê, thì cái trường hợp đó là tự họ mang lấy cái khổ ách ở trên vai, không có trách ai được. Còn khi mà chúng ta nhận thức, chúng ta biết được, nó đem đến cái sự phiền toái, cái sự phiền phức khổ đau, thì chúng ta biết đó là cái khổ ách, chúng ta phải tháo gỡ, phải bỏ nó đi. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba thì giúp cho chúng ta nhận biết được cái gì là thật sự an lạc, cái gì là khổ ách. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta làm cái việc gì, nói được gì, suy nghĩ cái điều gì, sau khi làm xong tâm chúng ta không có cái sự dai dứt ân hận, thì cái đó là an lạc. Còn nếu như mà khi chúng ta làm cái điều gì sau đó chúng ta bị dai dứt ân hận, thì cái đó nên được biết là cái khổ ách. Cái điều mà chúng ta làm nó là một cái khổ ách. Và cái điều thứ tư, để chúng ta nhận biết được cái gì là khổ ách, thì ở đây chúng ta phải học kinh điển để chúng ta hiểu rõ cái nào là khổ ách, nào là ly khổ ách. Khổ ách là vô ngắt, còn ly khổ ách là vô ngắt với sang vô vô, hay là ăn ổ ách phượt gọi là vô khăn, vô ngắt khi mâm. Chúng ta học để chúng ta biết. Mà khi chúng ta biết thì ví dụ như khi nào mà chúng ta có lòng tham muốn trong cảnh dục sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì lúc đó chúng ta biết mình đang mang khổ ách, dục ách phượt. Còn khi nào mà chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta nhớ tưởng, nghĩ tưởng, chúng ta mơ mộng cái cảnh giới tương lai, thì cái đó chúng ta biết mình đang đeo mang cái hữu ách. Khi nào mà khởi lên một cái chi tiết mà nó sai lạc, nó đi ngược lại với chân lý, đi ngược lại với lời dạy của Thanh, đi của Đức Phật, thì chúng ta biết rằng mình đang mang cái khổ ách thuộc về chi tiết hay là kiến ách. Và khi nào mà chúng ta suy nghĩ cái điều gì mà chúng ta không thấy được cái khía cạnh khổ của tập, của nghiệp, của đạo, chúng ta không biết rõ đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, thì chúng ta không có liễu tri được cái đó, thì cái đó gọi là vô minh ách phượt. Nhờ có cái sự học hiểu cho nên chúng ta mới biết được cái pháp ách phượt là như thế nào. Rồi đấy, khi mà chúng ta trở nên chúng ta nhận thức biết, và nếu là ly ách thì biết đó là cái thật sự là an lạc, đó là chân hạnh phúc. Mới vì ly ách, ly ách phượt ở đây Yoga, như sang Yoga đồng nghĩa Yoga Kima và đồng nghĩa với chỉ Niết Bàn là Niết Bàn. Chúng ta phải nhận thức chỗ đó. Cho nên khi một người, một vị hành giả mà tu tập, họ phải có trí tuệ như lửa trong bụi với cái sở thứ đa cũng đi nhận. Cái gì vô thường rồi cái đó là khổ, phải quan thấy như vậy. Mà cái gì không bị vô thường thời cái đó không bị vô thường chi phối thì không có sự khổ đau, cứ quan thấy ngược lại. Cho nên để hiểu cái đời đó, hiểu hiểu cái phần ăn ngủ của ách đó, thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết Phật pháp để chúng ta nói đối chiếu. Cho nên cái điều thứ tư là chúng ta phải học hiểu Phật pháp. Còn những điều kia là chúng ta trách nhiệm cái nào mà nó thuộc về pháp là tâm tư phiền não thì đó là khổ ách. Còn pháp không tăng trưởng, nó làm diệt giảm phiền não và nó tăng trưởng thiện pháp thì cái đó được an lạc. Cái gì làm mà tâm, cái gì làm mà đưa đến cái hậu quả thì khổ đau thì biết đó là khổ ách. Cái gì đưa đến sự an lạc thì cái đó là chân hạnh phúc. Cái gì mà làm rồi mà tâm ra rất ăn năn hối hận thì cái đó là khổ ách. Còn cái gì làm rồi mà tâm không có bị hiện ra rất ân hận thì cái đó thì cái đó là an ổn ách phước. Chúng ta có bốn cách để chúng ta trắc nghiệm như thế, nhưng mà không phải chúng ta trắc nghiệm lần bốn, mà có nghĩa là một trong những cách đó chúng ta cũng đủ biết được cái gì là khổ ách. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao để chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới nhận thức được dễ dàng. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi xin thảo luận số 2 là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, yeah, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu. Dạ, yeah, có lẽ thượng tọa Nhất Đẳng đi ngang qua cái khu vực nó không có internet rồi. Do vậy con xin được điểm viết thượng tọa Nhất Đẳng để đặt câu hỏi thỉnh chư tôn đức tăng thảo luận. Và bây giờ thì tiếp theo thì có câu thảo luận số 3. Thượng tọa Nhất Đẳng đã sẵn sàng. Câu thảo luận số 3 này con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, sa thú, con thấy mặt bài của thượng tọa rồi. Ở trong câu thảo luận số 3 này có hỏi người Phật tử tu tập tạo phước là mong đời sau sang vào cảnh giới nào đó thì có phải là hữu ích chăng? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Tam Ma Giá, nam mô Tam Ra Giá. Dạ, con tấm đồng kinh đệ Đức Phật. Đức Phật, Đức Thăng kinh đệ Thần Tòa Tuyệt Siêu, Thần Tòa Giác Đẳng, Thần Tòa Tuyệt Quyền. Đức Minh Hành, Đức Tướng Cùng, Đức Chi Tôn, Đức Tăng, kính chào quý vị, cô tình nữ, kính chào Phật tử. Đó trong cái câu hỏi số 3, người Phật tử tu tập tạo phước, mong đời sau sanh vào cảnh giới nào đó, thì có phải là hữu ích chăng? Thì nếu mà nói sanh vào những cảnh giới nào thì cũng tùy. Nhưng mà nếu mà mình được sanh vào năm định cư thiên thì mình cũng phải đắc đạo quả A-la-hàm và cũng phải đắc ngũ thiền. Để tu tập như vậy thì mới thể sanh vào năm định cư thiên. Còn nếu mà nói rằng tu tập mà tạo phước thì sanh vào những cảnh giới dục thì nếu mà mình hiểu một cách đúng đắn chút xíu á, thì nó lại không có nó trở là nhân tốt. Nhưng mà khi cũng là sanh diệt ở trời, nhưng mà mình hiểu không đúng á, thì nó lại không có tốt. Đúng như là trong cái bài kinh Chánh Tri Kiến á, Đức Phật nói 40 đại pháp á, thì thầy có nói đến chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Nếu mình tu tập với cái thiện tâm á, mà làm 10 cái việc thiện, mình nghĩ rằng mình sẽ chấm dứt luân hồi. Nhưng mà nếu mình chưa chấm dứt luân hồi á, thì những cái thiện nghiệp này cũng cho mình sanh về những cảnh giới tốt đẹp, thì cái hiểu như vậy là đúng. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng á, mình tu tạo phước để mình sanh vào cõi trời để mình hưởng cái phúc, thì có thể là đó là một cái sự cột trói. Nó cũng là sanh về cảnh giới, nhưng mà cái người ước muốn sanh vào cảnh giới và cái người mà nghĩ rằng do cái thiện nghiệp mà nó là cái nhân để đưa ra cái quả đi tái sanh là cái chánh tri kiến. Như trong bài kinh 40 đại pháp Đức Phật thì nó cái chánh kiến đến sanh y, cái chánh kiến đến đạo chi. Đó là cái sự hiểu Phật pháp đúng. Vì thường thường chúng ta hay lẫn lộn, hay là chúng ta hay nhầm lẫn một điều mà trong Phật giáo hay nói đó. Có nghĩa là cái thiện tâm chúng ta làm đó, nó là nhân của cái tâm lành, mà cái tâm lành lành thường á, nó sẽ đưa đến hai cái kết quả. Đó là một cái kết quả, cái tâm lành sẽ cho mình sanh một cái vui. Hai là cái tâm lành sẽ cho mình sanh làm người tâm nhân, hay là để làm duyên, tình nhân làm duyên để đắc kiến đạo quả niết bàn. Thì đó mình hiểu như vậy á, là mình có hướng tâm đúng đắn. Còn nếu một người chỉ tạo phước thôi á, mà miệng do cái phước làm sanh việc ở trời, tứ đại vương đa lợi, mình làm việc được làm thiên hậu hay là thiên chủ đó, hay là những cái vị thiên hậu của trời, thì cái này là cái sanh hữu, nó đã cột cõi mình do cái thiện nghiệp này cũng như nàng dòng cô vậy, làm phước để sanh về cộng trú thì chi thiên, chứ không có nghĩ rằng cái sự làm của mình nó là đắc chứng. Và thường thường trong kinh Đức Phật này nói rằng những người mà làm thiện mà mong sanh là cõi dục đó, Đức Phật là cái bậc thiện, cái thiện bậc hạ, còn cái thiện bậc trung là thiên cái sanh vào cõi thiền sắc, thiền vô sắc. Và cái thiện bậc thượng là nó lính chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì người Phật tử mà nếu mình tạo phước, mình tu tập, mình tạo phước, tại thường thường quý vị biết là cái tâm thiện nó cho ra tâm quả thôi, còn cái tâm bất thiện nó cho tâm quả bất thiện. Nên khi mình tu tập bằng cái tâm thiện, cái tâm bất thiện, chúng ta phải khẳng định cái rõ ràng như vậy. Thì giờ rõ ràng chúng ta tu bằng cái tâm thiện, cái tâm thiện cho ra cái quả vui thôi. Mà quả vui tối thượng của tâm thiện đó là tâm thiện siêu thế, đưa đến chứng đắc đạo quả niết bàn. Còn tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới hay tâm thiện dục giới đó, là cũng là cái loại tâm thiện mà do mình tu tập và ước nguyện mà mình được thành tựu như vậy. Như vậy thì trong cái câu hỏi số 3 này, người Phật tử tu tập mà tạo phước mong đời sau sanh vào nhàn cảnh nào đó thì có phải là hữu ích không? Nếu mình suy nghĩ một chiều thôi thì nó có thể là cái thiện nó câu sinh cho bất thiện. Bởi quý vị thấy rằng cái cảnh thiện câu sinh cho bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là mình thấy được cõi trời đó có dục lạc, trời đó không có già bệnh, không có mắt lờ tai điếc, không có lưng mỏi gối dùng, hoặc không đi kiếm ăn uống, hoặc là không có phải đi làm lụng cực khổ, khỉ nông công thương ngư tiều canh mục. Mình nghĩ gì cõi trời đó vậy, nó hạnh phúc thì mình làm phước được sanh về cõi đó. Như vậy chúng ta bị cái hữu ách cột trói. Còn nếu mà chúng ta làm phước, chúng ta nghĩ rằng cái tâm thiện á, nó cho lại kết quả tốt. Thì tâm thiện siêu thế, tâm thiện sắc giới, tâm thiện dục giới, tâm thiện vô sắc giới đều là tâm thiện hết. Thì do mình tu tạo phước, mình hiểu rằng cái tâm thiện này để mình chứng đắc đạo quả niết bàn, thì cái đó là chúng ta ước muốn đúng đắn theo cái bài kinh Chánh Tri Kiến. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sanh được cõi trời để làm thiên hậu suốt 576 triệu năm ở cõi nhân loại này bằng cõi trời tứ đại thiên vương một kiếp, thì chúng ta nghĩ về những cái vui dục lạc trong cõi trời chúng ta sanh như vậy, thì chúng ta bị cái hữu ách này, cái ước muốn này nó cột trói chúng ta và chúng ta khó mà chứng đắc đạo quả niết bàn. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm thiện nó cho tâm quả, cái thiện nhân nó cho cái thiện quả, thì chúng ta tạo phước và chúng ta đã thấy có chánh tri kiến, như là cái lời dạy của Đức Phật, chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi, chúng ta hiểu đúng và chúng ta chỉ ước nguyện là cái sự cao thượng nhất trong cái sự hưởng cái quả lành, đó là cái sự chứng ngộ niết bàn. Vì thường thường chúng ta thấy rằng một cái người Phật tử mà làm thiện đó, mình ước muốn chứng đạt đạo quả niết bàn đó, thì chính cái động lực thiện hay là cái ước miếng muốn xã hữu tư đó, nó sẽ đưa chúng ta, nó sẽ là cái bánh lái, nó đưa chúng ta vào cái bến bờ an vui, đó là niết bàn. Thì chính chúng ta lái cái tâm mình đó, hướng đến cái sự chấm dứt khổ, đó là niết bàn, là chấm dứt khổ luân hồi, thì cái đó là cái sự ước muốn đúng. Còn nếu mà làm thiện sanh về cõi trời là đó là đương nhiên thôi.
Nếu mình chưa có đủ chín ngộ đạo quả niết bàn thì mình còn luân hồi thì vẫn cho mình tăng cõi vui. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó là cái sự một cõi trời an lạc thì như vậy mình có thể bị cái vụ ách cột cõi mình. Do mình nghĩ cõi trời dục lạc thì đó là cái sanh hữu mà nó có thể là do cái bất thiện, cái thiện trở bất thiện bằng cái cảnh duyên. Thiện là chúng ta đang làm cái thiện, mà trở bất thiện là trở cho cái tâm tham. Cái sanh hữu trong tương lai nó cột có cái tâm mình, cái sanh thú của mình, thì đó là cái điều mà không có được tốt đẹp. Thì trong cái câu hỏi số 3 thì Pháp Đăng xin trả lời như vậy. Nếu trong câu hỏi này có gì điều chỉnh chúng ta sẽ kêu và ký tình tòa trình bày thêm và xin nhận giúp đại càng để Phật tính.
Sa thú mà còn thành kính là tri ân đến là thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận công số 3 vừa rồi. Kế tiếp thì con xin kính bạch sư phụ thầy siêu, con thỉnh sư phụ hoàng hỷ thảo luận dừng công số 4. Dạ, con không biết sư phụ thầy siêu có nghe được âm thanh của con hay không, sư phụ còn ở trước máy hay không. Dạ, sa thú. Bây giờ thì ở trong câu thảo luận số 4 này, hỏi rằng cái sự hiểu biết nào không là sở trì chướng. Con xin thỉnh nhờ sư phụ quản lý thảo luận những câu số 4 này.
Trong vòng cho mình rõ ràng cái sự hiểu biết của họ đó là sở thị chứng. Còn thế nào là sự hiểu biết? Có sự chi mạng ở đây là gì? Có những người họ có thể thông minh hơn người khác, học nhiều hiểu rộng hơn người khác. Khi mà họ có được cái sự hiểu biết sâu rộng như vậy, họ khởi lên cái tâm kiêu mạn, họ nghĩ rằng, họ cho rằng ở trên đời này là họ hơn tất cả. Họ tự hào, tự mãn với cái tri kiến của mình. Như vậy thì cái sự hiểu biết đó là một cái sở thị chứng. Và thế nào là cái sự hiểu biết có cái sự chấp thủ? Ở đây là cái gì? Có những người họ học nhiều, hiểu rộng, nhưng rồi từ cái học nhiều, hiểu rộng đó họ mới đi đến cái kết luận chỉ có đây đúng, còn tất cả đều khác là sai. Họ rơi vào cái tà kiến, rơi vào cái sự chấp thủ mà chúng ta gọi là thử thực chất thư phượng. Ý rằng sức trà phí đi sinh lắm cài cho bằng khác. Thì như vậy, cái đó là cái sở tri kiến. Ở đây thì bằng cách chúng ta rất là dễ hiểu nhất là cái người học nhiều pháp. Chúng ta nhớ một điều là cái kiến thức của chúng ta, cái kiến thức hiện thế mà chúng ta bị chi phối bởi ba cái tâm sở tham phật, tức là tham giả mạn tà kiến, hay tham tà kiến giả mạn. Thì như vậy cái kiến thức đó liền trở thành cái sở tri kiến. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết nhiều, chúng ta phải vượt qua, như trong bài kinh Lỗ Mối, ở trong cái bài kinh ví dụ lỗ cây, Đức Phật đã dạy rằng một vị thiền sư khi xuất gia không giáo pháp, nếu một vị đó còn dính mắc vì danh vì lợi, vị đó thỏa mãn trong cái lợi đắc cung kính để phát sanh lên. Do cái hành xuất gia thì vị đó cũng giống như người đi tìm lỗ cây, không biết lỗ cây mà chặt nhánh lá của cây mà đem về. Thứ hai, có người họ vượt qua được, họ không dính mắc vì danh lợi, nhưng mà khi mà họ tu tập, họ giữ giới được thanh tịnh tốt đẹp, mà họ sanh ra cái sự kiêu mạn, họ chấp thủ dừng lại ở đó, thì như vậy giống như cái người đi lượt đi tìm vào lỗ cây thì không hiểu biết, cho nên họ đẻo những cái lỗ cây họ đem về, họ tưởng lầm đó là cái lỗ cây, điều đó cũng sai. Có người thì có những vị sa môn và lão môn khi xuất gia họ thành tựu được cái pháp thiền định, do cái pháp thiền định đó mà họ trở thành tự tán nghĩ tha, tự khen những cái người, họ dừng lại ở đó không có tiến bộ hơn. Như vậy được gọi là một người, ví dụ như cái người cầm cổ lưỡi cây mà họ đẻo cái giác cây, hay là họ đẻo cái vỏ cây bên trong, vỏ cây trong. Như vậy họ cũng không có, không có đạt được cái lỗ cây của chính pháp. Có người có vị tỳ kheo như xuất gia, vị này thành thành tựu được kiên trì, không phú dồi dào tốt đẹp. Vị này vì cái sự kiên trì dừng lại ở đây, trở thành tự tán vị tha khen là chi người, thì vị đó cũng chưa phải là một vị đạt được cái lỗ cây chánh pháp, chỉ đạt được cái giác cây thôi, lấy được giác cây thôi. Chỉ khi nào cái người đó xuất gia, người này không tham đắm danh lợi, không tự mãn vì giới luật của mình, không tự mãn về thiền định mình đã tu tập, không tự mãn về tri kiến mà mình đã có, mà vị này muốn tâm đến cái sự đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, thì như vậy thì gọi là đối với là một vị đạt được lỗ tay của chính pháp. Cho nên ở đây nha, chúng ta phải hiểu biết, như chúng ta chỉ có sự hiểu biết tức là tri kiến, và chúng ta dừng lại ở chỗ tri kiến của mình và trở thành trong hình chê người tự đáng nghĩ tha bằng cái sự giúp mắt hay bằng cái sự kiêu mạn hoặc là cái sự chặt xuống tạp kiến. Thời như vậy ở vị đó cái sự hiểu biết này được gọi là sở tri kiến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 4 là như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nha, sa thú, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều, và đại chúng ở trong rung cũng rất là hoan hỷ khi nghe âm thanh của sư phụ thảo luận. Con xin thỉnh sư phụ còn câu số 5, sẵn sư phụ còn ở trước máy, nhân cái dịp đó con thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùng thêm câu số 5, cũng như là thượng tọa đẳng đã nói làm ơn cho chót. Dạ, xin sư phụ hoan hỷ. Ở trong câu số 5 này thì hỏi phải chăng mệnh đề gánh nặng đã đặt xuống có liên hệ đến bốn ách phật chăng? Con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm câu số 5 này nữa. Dạ, con xin chuyển mic.
Nam mô Bổn Thầy. Ở đây quý vị, nói về gánh nặng thì cách bốn ách phước này cũng là một trong những cái gánh nặng. Như là chữ pha lá là gánh nặng, thì nó chia ra là nhiều. Chúng ta có nhiều cái gánh nặng. Phiền não là gánh nặng, chúng ta gọi là gánh nặng phiền não. Ngũ uẩn là gánh nặng. Nghiệp quả là gánh nặng. Và phận sự phải làm cũng là gánh nặng. Như vậy thì bốn ách phước này nó thuộc về phiền não, do đó bốn ách phước này cũng mà trong cái vấn đề dân mình đã đặt xuống có nghĩa là một vị đã chứng quả A La Hán, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Thì ở đây gánh nặng đã đặt xuống, chúng ta phải hiểu rộng tới ba chứ không phải chỉ có một mà liên hệ đến mắt phải. Chỉ gánh nặng đã đặt xuống trong vấn đề để nói đến vị A La Hán thì có nghĩa là thứ nhất là những phật sự cần phải làm như là tích lũy thiện pháp của thân, những cái phật sự đó là một gánh nặng, một gánh nặng đó vị A La Hán đã đặt xuống bởi vì này không còn phải làm thiện nữa. Bởi vì các ngài đã thanh tịnh từ não, không có làm điều ác thì là làm điều thiện điều chi, do đó cho nên thiện ác các ngài đã vượt qua, đó là bỏ cái gánh nặng xuống, bỏ gánh nặng việc nên làm, cần phải làm, cần sự cần phải làm. Gánh nặng đó, cái sự bỏ gánh nặng đó không có liên hệ gì đến bốn mặt phương. Cái thứ hai nữa gọi là gánh nặng đã đặt xuống trong ý nghĩa thứ hai là vị A La Hán, phiền não đã được đoạn tận, gánh nặng phiền não đã được đặt xuống rồi. Như vậy đây là cái gánh nặng đã đặt xuống, điều đó điều thứ hai nó có liên hệ đến bốn anh phật xin lỗi vì chúng tôi bị nhắc cuộc, không biết tại sao nói đến giờ. Cái điều thứ ba đó, nhưng mà đề rồi các nạn đã đặt xuống để chỉ cho cái trường hợp vị A La Hán ngài đã sanh đã tận, sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là không có thân ngũ quỷ mới, không có tiếp nối, không có tục sinh thân ngũ quỷ mới, thì như vậy được gọi là gánh nặng đã đặt xuống. Cái trường hợp đó thì nó không có liên quan, nó không có liên quan đến vấn đề này. Rồi gánh nặng đã đặt xuống trong ý nghĩa là được vị A La Hán, mặc dù ngài không có tạo, không có tạo nghiệp mới, nhưng mà những nghiệp cũ ngài đã làm thì quả vị thục nó vẫn phát sanh. Trong trường hợp đó thì vị A La Hán chỉ còn có chịu cái hậu quả của nghiệp cũ thôi, chứ còn cái gánh nặng về cái hành vi thì các ngài đã đặt xuống, các ngài không có tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức, có tính là như vậy. Bây giờ này thì chúng tôi xin biết là ở đây chỉ còn 9 phút nữa, biết là quý vị có được cái bản tin hay không. Còn nếu không thì chúng tôi có tính điều hòa cho đến hết, nói chuyện với phật tử cho đến hết giờ, còn 9 phút nữa, 8 phút nữa. Xin trình được trình lời để chúng tôi khó chịu quá.
Dạ, yeah, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Thật sự ra thì thấy sư phụ bị như vậy, con cũng rất là đau lòng.
anh em. Dạ, gia thú còn cũng mong sư phụ sớm bình phục. Nếu con cũng nhớ một lần sư phụ cũng bị mắc cục như vậy, con cũng hỏi sư phụ về vi diệu pháp. Lúc đó sư phụ đã nóng lên, thành ra nó hết bị mắc cục. Nhưng mà cái trường hợp đó đã sử dụng rồi, bây giờ sử dụng không có qua được, không có sử dụng lại lần nữa. Quý vị biết rằng có lần đó thì chúng tôi hỏi sư phụ cũng đang bị mất cục, thì chúng tôi không phải là tự đặt ra quý vị, nhưng mà chúng tôi cũng có một lần nghe là có người ta nói cái tạng vi diệu pháp không có, cái đó chỉ là những cái từ quan nghĩ thôi. Lúc đó chúng tôi cũng đem cái sự kiện đó ra hỏi trong lúc sư phụ đang bị mất cục như vậy. Thì lúc đó sư phụ cố gắng trả lời, sau khi trả lời xong thì cái sự mất cục đó nó hết luôn. Nhưng mà cái chiêu đó đã dùng rồi, bây giờ thì không, bây giờ phải đành để chịu thôi, chứ cũng không có biết dùng sao nữa. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học bốn cái pháp này. Thì quý vị biết rồi, do những cái tham và những cái vô minh của tạp chí, những cái pháp này nó sẽ cột chói chúng ta. Vì vậy mà chúng ta ráng cố gắng tháo gỡ từ từ. Chúng tôi và quý vị cũng vậy, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này thì chúng tôi nghĩ rằng nó cột mình rất là nhiều rồi quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi nhớ lại hồi xưa đó, thì khi mà lớn lên thì đâu có biết coi đá banh. Thì khi mà quý vị thấy rằng chỉ cần coi một hai lần thôi, coi bóng đá một hai lần, thì chúng tôi nhắc lại cái chuyện đá banh như bóng đá này. Chúng tôi cũng nhớ lại thời xưa, hồi xưa đứng gần cái anh chàng đó, ảnh là BD, thì chúng tôi cứ nói đá bóng. Lát tự nhiên ảnh giận chúng tôi. Anh dặn chúng tôi, anh nói sao không nói đá banh, tôi nói đá bóng mà. Có chuyện lát bị bóng nó đá. Nhắc tới, thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng có những cái điều mà mình hồi lúc mình nhỏ mình không có thích coi và mình không có thích để tâm đến. Nhưng mà mình chỉ cần coi một hai lần thôi. Chúng ta chỉ cần coi một hai lần thôi thì quý vị thấy rằng chúng ta sẽ bị đắm nhiễm. Thành ra lúc đó chúng ta cũng bị dục ách nó lôi kéo. Quý vị thấy không? Có những người mà bây giờ người ta ngủ ha. Đến 1-2 giờ phia người ta dậy người ta coi đá banh. Người ta ráng người ta thức người ta coi cho hết 90 phút đó. Thì lúc đó quý vị thấy rõ ràng là cái dục ách nó đang cột người ta. Đang cột người ta trong một cái đêm phia vậy. Quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi cũng trong những cái mùa bóng đá đó, trong những cái giải đá banh á, thì quý vị biết rằng có nhiều người á, chúng tôi có nhiều khi chúng tôi thấy có những nhà xung quanh á, người ta chuẩn bị nước uống, thức ăn v.v. để người ta thức, người ta coi. Thì chúng tôi cũng có một cái sự hiếu kỳ, mình nghĩ thử rồi đêm mình thức dậy để mà mình nhìn mấy người đó, mình có coi được giờ phút nào không. Thì quý vị biết rằng trong cái lúc đêm á, là mình khi mà mình nghe những cái động tĩnh đó thì quý vị thấy rằng là chúng tôi không có một cái hứng thú hoặc là không có một cái sức nào để mà ngồi dậy mà coi những cái trận bóng đá đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình những cái chi pháp này, những cái pháp này thật sự ra nó rất là thiết thực ở trong đời sống mình. Có nghĩa là mình bị những cái pháp này nó cột chặt. Hoặc là nó lôi kéo mình đủ thứ hết, ngay cả cái thời gian hiện tại, còn ở trong tương lai thì nó sẽ cột chặt chúng ta. Nếu mà chúng ta bị dục ách hoặc là hữu ách thì nó sẽ cột chặt chúng ta ở trong cái cõi dục giới và cái cõi sắc giới này. Thành ra khi mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ đoạn trừ nó được dần dần do mình có cái chánh chi kiến.
Kính thưa quý vị, còn vài phút nữa thì chúng tôi tranh thủ chia sẻ với quý vị trong cái thời gian còn lại. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học của Room Lớp Phật Pháp Bút Tát Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Room Lớp Phật Pháp Bút Tát Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý cô tu nữ và quý thị nam thị nữ luôn luôn được sự an lạc cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri âm Chư Tôn Đức Tăng để bàn hồi hướng và sau đó đóng đinh. Xin kính mời.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, tăng lên tại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Quyền công đức đã thầm, kết duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân, đồng đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiri yang manangkaye nawaja manasa bidase sukatang katang kaya tata sangino ati yeya santa sangino katang bunya palang mayan sapi pagi pawan dute yedang katang suwiri tang lindang bunya palang mayan yeya tata nakyan Pideva Ganto Aliveda Yumta Pelo Kambige Sata Chivanta Arane Sukha Madunya Pujana Sape Lapanto Mamaki Sampaki Con xin hồi hướng phước lành là đã cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá tăng tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư tiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṁ sūbāṅgālāṁ kākāntu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena sotī hontu nirondarāṁ hūtu sāpāṁ sūbāṅgālāṁ kākāntu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena sotī hontu nirondarāṁ hūtu sāpā sūbāṅgālāṁ kākāntu sāpā devatā
chánh tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong